tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Bảy, tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tin mừng, Đức Giêsu nhiều lần ví nước trời giống như một tiệc cưới. Và trong tiệc cưới đó, chính người đóng vai trò là chàng rể, như trong bài tin mừng con vừa đọc. Và để trả lời cho thắc mắc mà các môn đệ của Gioan Tẩy giả nêu ra: Tại sao môn đệ của Gioan Tẩy giả và môn đệ của những người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Đức Giêsu thì không? Đức Giêsu cho biết lý do môn đệ của Ngài không ăn chay là vì chàng rể là chính Đức Giêsu đang ở với họ. Ngoài ra, sở dĩ các môn đệ của Đức Giêsu không phải ăn chay là vì không còn lý do để phải ăn chay. Người Do Thái thời Đức Giêsu ăn chay là để diễn tả niềm khát khao trong đời Đấng Cứu Thế đến. Bởi đó, một khi Đấng Cứu Thế đã đến, người ta sẽ không còn lý do để ăn chay. Còn việc ăn chay trong giáo hội như hiện nay là nhằm mục đích chế ngự nết xấu và nâng cao tâm hồn. Vậy, nếu Đức Giêsu đã xuất hiện và nước trời đã đến, thì người ta phải có thái độ chọn lựa dứt khoát. Thật thế, khi nói không nên lấy vải mới vá vào áo cũ, cũng như không nên lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ, Đức Giêsu muốn nói rằng không thể dung hợp giữa cái mới và cái cũ, nghĩa là cần phải khước từ mọi thứ thỏa hiệp. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Không thể vừa là môn đệ của Đức Giêsu, lại vừa sống giả hình nệ luật. Không thể là người Kitô hữu, mà lại sống theo tinh thần của thế gian. Chính Đức Giêsu cũng quả quyết: Ai tra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau, thì không xứng với nước Thiên Chúa. Vậy mà thực tế thì lối sống nước đôi thỏa hiệp vẫn luôn là cơn cám dỗ triền miên mà người Kitô hữu phải đối diện. Thật thế, qua dòng lịch sử giáo hội, cơn cám dỗ ấy được thể hiện dưới nhiều hình thức, như thỏa hiệp với của cải, thỏa hiệp với danh vọng, thỏa hiệp với quyền bính. Còn trong đời sống đạo, người Kitô hữu cũng dễ rơi vào thái độ thỏa hiệp khi mà cuộc sống chưa là thể hiện của niềm tin, khi mà lời cầu nguyện chưa biến thành những hành động liên đới cụ thể với những con người khốn cùng xung quanh mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống đạo của mình. Chúng ta chỉ thực sự là môn đệ của Đức Giê-xu, chỉ thực sự thuộc về Đức Giê-xu, khi chúng ta dám sống đến cùng những đòi hỏi của tin mừng. Liêm chính quảng đại, phục vụ hy sinh, yêu thương tha thứ. Lạy Chúa Giê-xu, con đường bước theo Chúa luôn là con đường hẹp, đầy khó khăn, thử thách giữa xã hội hôm nay. Nhưng con tin rằng, con đường đó dẫn tới sự sống của Ngài và hạnh phúc với Ngài. Xin đồng hành và thêm sức cho con, để con luôn trung kiên trên con đường bước theo Ngài. Amen.
Trái tim con.